là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tổ 5 tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiếp xúc cử tri vùng Đại Phú An, huyện Văn Yên. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên tổ đại biểu số 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu số 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông báo đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 và kết quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. Cử tri các xã trong vùng Đại Phú An đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi, tin tưởng các nội dung nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp cũng như kết quả mà tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội trong năm 2020 và các nghị quyết thực hiện trong năm 2021. Đồng thời, cử tri các xã cũng có nhiều lượt ý kiến kiến nghị, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình với Đảng, chính quyền, với tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, điện, đường, các chính sách về hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, như đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tạo điều kiện đầu tư xây dựng cầu ngầm qua Ngòi Thia nối xã Đại Phác với các xã Yên Phú, Viễn Sơn để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại giao lưu giữa các xã trong vùng. Đề nghị tỉnh tiếp tục có những chính sách hỗ trợ chăn nuôi để giúp các hộ gia đình có điều kiện phát triển chăn nuôi, khôi phục sau dịch bệnh. Đề nghị xem xét chế độ của cán bộ cơ sở thôn bản sau sát nhập, xây dựng công trình nước sạch và sớm triển khai kéo điện lưới vào thôn Hạnh Phúc và thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã do tỉnh quản lý. Sau khi tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu, giải đáp, làm rõ một số nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành và trả lời các ý kiến cử tri quan tâm. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn các cử tri cùng chung tay hơn nữa với các cấp các ngành và chính quyền địa phương hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021.
Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu đã tổ chức 14 kỳ họp, ban hành 66 nghị quyết, quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện 64 cuộc giám sát trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành 161 cuộc tiếp xúc với trên 10.000 lượt cử tri tham gia, tiếp thu 800 ý kiến kiến nghị của cử tri trong toàn huyện. Các ý kiến kiến nghị được tổng hợp xem xét và trả lời thỏa đáng tới cử tri. Do đó đến nay không có đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã được thông qua nhằm sớm cụ thể hóa vào cuộc sống. Triển khai tốt chương trình giám sát năm 2021 trên các lĩnh vực và các vấn đề cử tri quan tâm, tổ chức có hiệu quả các cuộc tiếp xúc cử tri, đồng thời mở rộng đối thoại trực tiếp với cử tri, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.
Năm 2020 là năm nhiều thách thức khó khăn khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, dẫn tới buộc phải dừng đóng bảo hiểm cho những người lao động nghỉ việc. Ngành bảo hiểm cũng đã giải quyết cho 21 đơn vị doanh nghiệp tạm ngừng đóng bảo hiểm trong thời gian cao điểm về phòng chống dịch. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp trong công tác thu, giảm tình trạng nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Hết năm 2020, toàn tỉnh đã thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được trên 1.700 tỷ đồng, đạt gần 102% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Số nợ bảo hiểm xã hội toàn tỉnh còn hơn 36 tỷ đồng, chiếm 2,1% số thu.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua phong trào nuôi ba ba ở huyện Văn Chấn đã phát triển mạnh. Để cung cấp con giống ổn định có chất lượng, nhiều hộ nuôi ba ba đã đầu tư mở rộng quy mô, xây dựng trang trại mỗi năm cho thu nhập hàng tỷ đồng. Ghi nhận sau tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.
Gia đình ông Trần Văn Cách, thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã nuôi ba ba gai gần 20 năm. Từ chỗ chỉ có vài chục mét vuông ao nuôi ban đầu, đến nay gia đình ông đã xây dựng được khu ao nuôi với diện tích 1.000 mét vuông. Nuôi ba ba gai mang lại cho gia đình ông nguồn thu gần 400 triệu đồng mỗi năm. Ông Cách cho biết.
Cái nuôi ba ba thì nói thật là cái tuổi nào cũng chăn nuôi ba ba được. Mà thu nhập rất là hiệu quả luôn. Không cái con gì như vậy là hiệu quả bằng chăn nuôi con ba ba. Nuôi ao ba ba thì tóm lại là cứ phải định kỳ hàng năm. Như năm nay tôi là bây giờ là cái thời điểm cuối năm con ba ba nó không ăn nữa thì mình nên tháo cạn nước đi và khử trùng bằng vôi bột và cái thuốc khử trùng để té đều xuống ao để diệt khuẩn cho con ba ba, như vậy là nó giảm thiểu được cái bệnh tật của nó.
Cũng là hộ có thu nhập cao từ nghề nuôi ba ba gai, gia đình ông Nguyễn Duy Hòa, thôn Văn Hưng mỗi năm cũng thu trên 400 triệu đồng. Để đạt được hiệu quả từ nghề nuôi ba ba gai, ngay từ những ngày đầu, ông Hòa đã không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và quyết tâm phát triển kinh tế. Ông luôn theo dõi từng giai đoạn phát triển của ba ba để chăm sóc tốt cho từng lứa ba ba và kịp thời theo dõi, phòng trừ dịch bệnh. Hiện nay với diện tích 1.000 m2 ao nuôi, ông Hòa chia thành nhiều bể để nuôi. Đồng thời ông cũng lựa chọn những loại thức ăn phù hợp cho ba ba. Nhờ vậy mà ba ba gai của gia đình ông luôn phát triển khỏe mạnh, cho năng suất chất lượng cao. Ông Hòa cho biết thêm.
Xưa thì làm nông nghiệp trồng chè, nói chung cuộc sống nó cũng vất vả. Đấy, hai đứa con cái còn bé. Thế nên đến bây giờ thì hơn chục năm nay thì khu vực này nó có cái giống ba ba gai. Thế cho nên là lúc đầu là có 7 người trong hộ thôi. Thế bắt đầu nhân giống nhìn giống gai thì bây giờ quá là đông rồi. Thế còn nói thật là cái lợi nhuận của nó thì lợi nhuận về chăn nuôi á. Đấy, thì là cái con ba ba là đã đứng đầu rồi. Như chúng tôi chăn nuôi, tôi biết rồi.
Nghề nuôi ba ba gai ở xã Cát Thịnh đang phát triển tốt, tập trung chủ yếu ở thôn Văn Hưng và thôn Ba Khe. Hiện giá một đôi ba ba gai bố mẹ có giá từ 600 tới 700 nghìn đồng một kg. Ba ba gai thương phẩm từ 500 tới 550 nghìn đồng một kg. Ba ba gai giống có giá 200 tới 230 nghìn đồng một con. Toàn xã Cát Thịnh hiện có gần 300 hộ nuôi ba ba gai với diện tích trung bình 100 m2 mỗi hộ, khoảng 200 hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng mỗi năm. Hiện nhiều hộ cũng đang tiếp tục chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang đầu tư xây ao nuôi ba ba gai. Đặc biệt các hộ nuôi ba ba gai ở đây đã liên kết và thành lập chi hội để giúp nhau về kỹ thuật nuôi, con giống, xây dựng thị trường nhằm đưa nghề nuôi ba ba gai ở đây phát triển bền vững. Ông Sa Văn Tá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ năm 2015 thì xã Cát Thịnh đã có chương trình nuôi ba ba thương phẩm và ba ba sinh sản. Thì đến giờ phút này thì các hộ gia đình là có tổng số là 250 hộ. Đối với xã Cát Thịnh ấy, thì cũng là có ý kiến với ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho nhân dân để vay vốn ngân hàng chính sách nuôi sản phẩm ba ba, để sau đó là vừa tăng thêm thu nhập cho bà con nhân dân, thứ hai nữa là xóa đói giảm nghèo.
Có thể thấy nuôi ba ba gai mang lại hiệu quả kinh tế cao, ít rủi ro, đầu ra tương đối ổn định nên việc phát triển nghề nuôi ba ba gai đã và đang được xã Cát Thịnh cũng như huyện Văn Chấn quan tâm xây dựng thành sản phẩm đặc sản có thế mạnh của địa phương.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái tổ chức chương trình Tết Sum vầy kết nối yêu thương Xuân Tân Sửu 2021 cho đoàn viên công nhân lao động. Trong không khí đầm ấm của chương trình Tết Sum vầy, gần 200 đoàn viên công nhân lao động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái và Công ty Cổ phần Hồng Nam đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và nhận những lời chúc Tết đầu xuân năm mới. Cũng tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã trao tặng 13 suất quà Tết, hỗ trợ 10 vé xe cùng những chiếc chăn ấm cho đoàn viên công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong dịp Tết đến xuân về, thể hiện sự quan tâm chăm lo thiết thực cho tổ chức công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo động lực cho công nhân lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2021.
Năm 2020, các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo, qua đó thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia trên 6.600 ý tưởng sáng kiến. Tiêu biểu từ cuộc thi trực tuyến thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020 và cuộc thi thanh thiếu nhi Yên Bái phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có nhiều mô hình cách làm hay được triển khai hiệu quả, như mô hình kính chắn giọt bắn chống dịch COVID-19, mô hình chậu rửa tay phòng ngừa nhiễm khuẩn, sản phẩm sáng tạo tay giả, mô hình ba kết hợp giao bài tập tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và tuyên truyền phòng chống tảo hôn, mô hình tuyên truyền phát thanh bằng tiếng dân tộc. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên còn sáng tạo trong công tác tuyên truyền qua những bài hát, bài thơ mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm 2021, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh phấn đấu có 6.000 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả trong học tập, lao động sản xuất.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 huyện Lục Yên đã phát huy tiềm năng lợi thế từng vùng trên địa bàn để triển khai hiệu quả các dự án đầu tư hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Ngay từ đầu năm, các phòng chức năng của huyện chủ động chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân thâm canh tăng vụ, mở rộng diện tích cây trồng, lựa chọn các loại cây, con giống năng suất chất lượng cao, hướng dẫn người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, quy hoạch phân vùng phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả theo hướng nâng cao hiệu quả trên diện tích đất canh tác, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Năm qua, tổng diện tích cây lương thực có hạt của huyện đạt trên 12.600 ha, vượt 5,6% so với kế hoạch, tăng 517 ha so với năm 2019. Tổng sản lượng ước đạt gần 60.000 tấn, vượt 4,3% kế hoạch. Nhiều mô hình lúa mới được áp dụng thành công cho năng suất hiệu quả, điển hình như mô hình lúa tái sinh tại xã Tô Mậu. Đây là mô hình trồng lúa vụ 3 đầu tiên của huyện mở ra triển vọng nhân rộng tới các xã khác. Ông Nguyễn Kim Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tô Mậu cho biết.
Qua đánh giá thực tế thì chúng tôi thấy rằng cái hiệu quả để lúa trồi và sản xuất sau vụ lúa trồi là rất hiệu quả kinh tế. Và chúng tôi tin tưởng rằng là cái này sẽ thúc đẩy bà con nhân dân trong năm tới sẽ để cái diện tích nhiều hơn để làm sao mà tăng cái thu nhập cho nhân dân và mang lại cái hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân.
Vụ đông năm 2020, huyện Lục Yên tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Theo đó, toàn huyện đã gieo trồng được trên 2.000 ha cây trồng các loại, đạt trên 100% kế hoạch. Trong đó, nhiều loại cây trồng tại các xã thị trấn đã và đang khẳng định được vai trò quan trọng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, điển hình như xã Lâm Thượng với trồng cây ngô đông. Nhiều năm qua, Lâm Thượng luôn là địa phương đi đầu trong sản xuất cây ngô vụ đông. Không chỉ thế, mà còn là vựa ngô lớn nhất của huyện. Vụ đông năm nay, toàn xã gieo trồng được 187 ha, dự ước năng suất đạt 34 tạ trên hecta, sản lượng trên 600 tấn. Cây ngô đông không chỉ tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp của xã mà còn giúp người dân tăng thu nhập. Ông Hoàng Khí Phách, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Lâm Thượng nói.
Trong những năm tiếp theo thì Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã tiếp tục tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt cái phong trào và cái truyền thống trồng cây ngô đông của nhân dân xã Lâm Thượng. Từ phong trào trồng cây ngô đông của nhân dân xã Lâm Thượng đã giúp cho bà con giảm bớt phần nào những khó khăn trong cái việc phát triển kinh tế và chủ động hơn trong cái việc dự trữ thức ăn cho vật nuôi.
Thị trấn Yên Thế, địa phương có diện tích trồng rau màu vụ đông lớn nhất huyện. Năm nay toàn thị trấn có trên 52 ha đất trồng rau, trong đó cây rau vụ đông trên đất hai lúa là 30 ha, tập trung nhiều ở tổ dân phố 6, 8, 12. Nhiều hộ dân đã thực hiện hiệu quả việc thâm canh cây vụ đông trên đất lúa hai vụ với diện tích từ 1.000 m2 trở lên, trồng các loại rau bắp cải, su hào, súp lơ, xà lách, cà chua cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Liên, tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế phấn khởi nói.
Một vụ đông này tôi thấy trồng màu này năng suất hơn trồng lúa với ngô nhiều, gấp 2 đến 3 lần. Nên là chúng tôi ở đây toàn cả khu đây, cả thôn đây chúng tôi toàn trồng làm màu, trồng bắp cải, trồng súp lơ, hành để phục vụ cho vụ đông này.
Với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Lục Yên đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo cơ hội để người dân tham gia các chuỗi sản xuất, nâng giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiệu quả bền vững. Đến hết năm 2020, huyện có đến 9 sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh bao gồm dầu lạc đỏ Thái Sơn, lạc ri vỏ đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng, dầu đỗ tương, dầu vừng Thái Sơn, xúc xích thỏ, măng mai Lâm Thượng, cam sành Lục Yên và khoai tím Lục Yên. Đây là kết quả nổi bật vượt chỉ tiêu kế hoạch từ đầu năm. Ông Đàm Văn Việt, Giám đốc Hợp tác xã Thái Sơn, xã Tân Lĩnh bày tỏ.
Hiện nay, Hợp tác xã đang là chủ thể của 5 sản phẩm OCOP, đó là dầu vừng và dầu đỗ tương. Xác định đây là cái nguồn vùng nguyên liệu và chúng tôi đã để tăng cái giá trị cho sản phẩm, chúng tôi đã xây dựng chương trình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, cung cấp giống, phân bón và chuyển giao kỹ thuật canh tác cho người dân và chúng tôi đăng ký bao tiêu toàn bộ sản phẩm tại địa phương.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tham gia của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại dấu ấn rõ nét, cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn được nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ có hiệu quả yêu cầu về phát triển sản xuất, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn phát huy, trật tự xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đến nay, huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2020, có 18 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, 8 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Hoàng Thanh Giao, thôn Sơn Hạ, xã Mai Sơn, vui mừng nói.
Hiện nay các cái công trình phúc lợi, kể cả các cái cơ sở hạ tầng đã được xây dựng sang trang, làm rất là tốt và nhân dân ủng hộ rất là cao.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, song năm 2020, nông nghiệp huyện Lục Yên có những khởi sắc rõ nét, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ, cùng với đó kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với nông dân, xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp, khuyến khích nhân rộng mô hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị khép kín. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên nói.
Có thể nói rằng năm 2020, ngành nông nghiệp Lục Yên đã đạt được những kết quả tiêu biểu nổi bật và thể hiện rằng là các cái chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được giao thì đã đạt và vượt 100% so với kế hoạch đề ra. Trong đó nổi bật lên là cái kết quả về thực hiện cái diện tích cây lương thực có hạt và cái tổng sản lượng lương thực có hạt, cũng như là cái tổng đàn gia súc chính và cái sản lượng thịt hơi cho chuồng là đạt cao.
Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương kết hợp với thực hiện tốt việc huy động và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện Lục Yên đã và đang có nhiều khởi sắc, góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện ngày càng phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 đã qua với bao khó khăn thách thức, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng dân huyện, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của Ủy ban dân huyện cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân, chúng ta đã bước đầu thành công trong thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế xã hội năm 2020 đạt được những kết quả tích cực. Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Năm 2020 cũng là năm phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Ngay từ đầu năm, dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu, đã gây tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và huyện Lục Yên nói riêng. Dịch bệnh đã làm một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thương, đầu tư bị gián đoạn, các hoạt động xã hội và đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng. Mặt khác, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp với nhiều trận dông lốc, mưa đá, mưa lớn và nguy cơ tái nhiễm của bệnh dịch tả lợn châu Phi đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Trong bối cảnh hết sức khó khăn đó, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt kịp thời của huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng dân huyện, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của Ủy dân huyện cùng sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân, chúng ta đã bước đầu thành công trong thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 179 của huyện ủy và nghị quyết của Hội đồng dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa chủ đề công tác, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, tăng tốc hiệu quả, tập trung cao độ, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đánh giá về những nét nổi bật của huyện đã đạt được trong năm 2020 tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng dân huyện khóa 20, đồng chí Hoàng Hữu Độ, Bí thư huyện ủy nói.
Nét nổi bật dễ nhận thấy trong năm qua chính là tinh thần đoàn kết, khát vọng và nỗ lực vươn lên được khẳng định mạnh mẽ, tạo sự lan tỏa sâu sắc trong đời sống xã hội. Xây dựng nông thôn mới được triển khai bài bản, đồng bộ, phát huy cao độ vai trò chủ thể của nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị, cơ quan đã và đang có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đẩy nhanh được tiến độ và chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Trong 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 16 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Giá trị sản xuất, nông lâm nghiệp, thủy sản giá so sánh năm 2010 đạt 990 tỷ đồng, vượt 3,1% nghị quyết. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 59.800 tấn, vượt 4,3% nghị quyết. Tổng đàn gia súc chính đạt 98.650 con, vượt 2,9% nghị quyết. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt trên 10.300 tấn, vượt 45,3% nghị quyết. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên đã từng bước khôi phục và phát triển trở lại. Giá trị sản xuất công nghiệp giá so sánh năm 2010 đạt 1.940 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết. Thương mại dịch vụ từng bước đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội đạt 2.600 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết. Các giải pháp thu ngân sách được triển khai đồng bộ. Năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn đạt 262 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch. Huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Riêng vốn huy động từ nhân dân là 13,7 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nổi bật trong năm qua, đó là phong trào hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu, cây cối để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi được nhân dân đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ, đã và đang tạo nên những hình ảnh đẹp về mảnh đất con người Lục Yên, được đánh giá là một điểm sáng của tỉnh trong nỗ lực cán đích nông thôn mới. Tiêu biểu như các xã Mường Lai, Minh Chuẩn, Mai Sơn, Tô Mậu, Tân Lập, Liễu Đô, Vĩnh Lạc, Minh Tiến. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Chuẩn nói:
Minh Chuẩn là xã 135 của huyện Lục Yên, cơ sở vật chất, đường giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Ngay sau khi có chủ trương của các cấp, các ngành về đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã, quan điểm chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã là phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, tập trung cao độ sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự tích cực vào cuộc của chính quyền, đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tự giác hiến đất, cây cối hoa màu trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện, được nhân dân rất đồng tình và ủng hộ.
Các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, hoạt động văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác phòng chống dịch COVID-19 được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được quan tâm. Trong năm đã có 1.524 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước là 5,34%. Đời sống nhân dân được cải thiện. Đặc biệt trong năm 2020, huyện Lục Yên đã thực hiện tốt nghị quyết số 18 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái về hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Trong năm đã có 160 nhà được hỗ trợ với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là 5,78 tỷ đồng. Ngoài ra, đã vận động huy động các nguồn lực xã hội hóa làm mới thêm 10 nhà, sửa chữa 2 nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ là 499 triệu đồng. Với tinh thần vào cuộc đầy quyết tâm và trách nhiệm của các cấp, các ngành và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của mỗi người dân, giúp cho bà con ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới. Là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ làm nhà trong năm 2020, chị Bùi Thị Thu, xã Yên Thắng, xúc động nói:
Tôi rất là vui ạ, không biết nói gì hơn. Cảm ơn nhà nước, thì đảng bộ, thì anh em dân làng hàng xóm ấy là cũng giúp đỡ gia đình làm được ngôi nhà này.
Năm 2020 được ghi nhận là năm có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, sự vào cuộc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt, phát huy được tính năng động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị. Việc triển khai kế hoạch ngày cùng dân của huyện ủy đã tạo được những hiệu ứng tốt, tạo thêm những động lực mới và khí thế thi đua sôi nổi, tích cực rộng khắp trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Bước sang năm 2021, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lục Yên 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh những thuận lợi, huyện Lục Yên tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thách thức như đại dịch COVID-19 vẫn có nguy cơ bùng phát, diễn biến bất lợi của thời tiết, dịch bệnh trên đàn gia súc có thể tác động xấu đến sự phát triển của huyện. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề quan trọng, động lực mạnh mẽ cho những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Huyện Lục Yên xác định phương châm hành động là đoàn kết kỷ cương, nêu gương, quyết liệt, hiệu quả, với mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của huyện cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo phát triển hợp lý và bền vững, phù hợp với định hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, nâng cao hiệu quả công tác văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Ngay từ đầu năm mới, mỗi cấp ủy chính quyền, địa phương đơn vị, mỗi cá nhân, cán bộ đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy cao độ truyền thống đoàn kết và ý chí tự lực tự cường, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, của địa phương, đơn vị mình, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là quán triệt và cụ thể hóa kế hoạch số 15 của huyện ủy, triển khai chương trình hành động của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Trong đó xác định rõ, khẩn trương đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đi vào cuộc sống, chủ động phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí vui tươi, chào đón năm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được, đoàn kết đồng lòng, vững bước vào năm mới với những thắng lợi mới.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.